mỗi một ngày á, mình đều có những cái cơ duyên để mình quán chiếu về những cái biến đổi của cuộc đời tùy theo cái chỗ mình đi làm. Cái môi trường mà mình tu là ngay cái chỗ mình đang sống chứ không ở đâu hết á. Phong và ví dụ như quý vị đi làm mà giữ, đi làm cái nghề giữ bãi đậu xe, ngồi đó thấy nhàn quá, ai tới cái đưa cái thẻ cái mình để vô cái tính tiền thôi. Nhưng mà thưa quý vị, mà mình cái người mà ngồi giữ bãi đậu xe đó, giữ bạc kinh đó, có bị chửi không? Có. Thành thử ra cái người ngồi ở đó là họ có cơ hội, họ thực tập cái hạnh nhẫn nhục và cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi ngày. Có nhiều khi người ta vô theo cái luật, đi vô trong đó bấm thẻ rồi, dù không có chỗ đậu anh đi ra vẫn phải trả tiền. Nhưng mà người ta tức, Đi ra mà không có chỗ đậu mà còn phải tính tiền, thí dụ vậy. Hoặc là người ta mới vừa vô thôi là đi ra cái là tính tiền, vân vân, hay là những cái chuyện gì nó xảy ra. Nói chung là không có cái nơi chốn nào mình đi làm mà không có những cái khó khăn, những cái chướng ngại nó xảy ra. Đi làm nail, đi làm tóc, đi làm thợ may, đi cắm bông, đi gì cũng có hết. Thậm chí ở trong chùa luôn. Đừng tưởng vô chùa làm volunteer rồi không ai dám động tới. Có nhiều khi người ta còn nhìn mình với một cái cặp mắt là người ta, cặp mắt gì? Người ta đặt để mình vào cái vị trí mà họ muốn. Ví dụ như bây giờ họ thấy mình mặc cái áo tràng, là mình nghĩa là mình là Phật tử, và Phật tử có license, Phật tử có uniform. Mình mà nhúc nhích nói lỡ lời một câu là họ nạt nộ mình, họ trừng trổ mình. Cái chuyện đó cũng phải có thôi. Thành thử là thưa đại chúng, nhà Phật hay dùng cái từ là ở nơi nào là đạo tràng. Nơi nào là đạo tràng thì thường thường cái nghĩa cái chữ đạo tràng là nơi nào để mình là cái chỗ tu. Nơi nào có sự quán chiếu, sự thực tập đều là chỗ đạo tràng hết. Ví dụ như cái chỗ đậu xe, người ta chửi mình mà mình nhẫn nhịn được thì nơi đó là đạo tràng. Nơi nào có sự tu hành, tu hành là sao? Người ta cho mình, người ta biến đổi mình, như là mình thực tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vậy đó, đều là đạo tràng. Mình gặp người ta, mình chào anh, chào chị, mặc dù người ta chưa hề chào mình một câu nào, nhưng mà cái giây phút mà mình chào anh chào chị đó chính là đạo tràng. Tại vì mình làm gì? Mình đang thực hành bố thí. Bố thí là không phải tiền bạc, mà mình bố thí người cho người ta cái lời nói, cái lời chào. Mặc dù người ta chưa hề chào mình, nhưng mà không sao, mình cho người ta nụ cười buổi sáng là vui rồi. Cho nên cái từ ngữ trong Phật giáo, hay là cái cách tu tập trong Phật giáo, nó rất là đơn giản và nó rất là thiết thực. Không chỉ ở trong chùa là đạo tràng, bất cứ nơi chốn nào. Mà nếu như mình có sự thực tập của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, thì chính nơi đó là đạo tràng, chứ không có gì hết. Vì đạo tràng không phải tới để chơi, mà đạo tràng tới để tu. Mà nơi nào mình có sự thực tập, sự tu, thì nơi đó là đạo tràng. Cho nên mình có cơ hội mình quán chiếu nhiều lắm. Có nhiều vị đi Pháp Hòa đi lên thăm nhiều cái nhà dưỡng lão lắm. Tại vì có những bác ở mỗi nơi, thì khi hay tin quý bác bệnh thì Pháp Hòa thường tranh thủ thời gian đi thăm, lâu lâu ghé. Thì mỗi lần mà ghé thì các nhân viên làm ở đó hỏi thăm, thì các vị nói ô, chúng tôi ở đây chúng tôi có cơ hội quán chiếu về cuộc đời nhiều lắm. Tại vì mỗi ngày không biết bao nhiêu người ra và người vào, nhất là bệnh viện. Làm nghề y tá thì thôi, thấy sự sống chết vô cùng tận. Cho nên quán chiếu tức là cái môi, là biết mình bất cứ một cái hoàn cảnh nào mình nhìn mình cũng có thể thực tập được. Mình thấy thời tiết hôm qua lạnh quá, sao sáng nay nóng, hay là hôm qua trời nóng quá mà sáng nay lại lạnh. Mà thậm chí dự báo thời tiết họ nói nhưng cũng chưa chắc. Tại vì tất cả đều có thể thay đổi. Quý vị thấy sơn hà đại địa vũ trụ này có gì cũng thay đổi đâu. Chế độ chính quyền bất cứ ở đâu đều có thay đổi hết. Tại sao? Tại vì tất cả các cái pháp nó hiện thành đều do cái duyên hết. Cho nên Đức Phật trước khi Ngài mất, Ngài có dạy một cái câu trong kinh: thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ và vô ngã của chúng. Thường thường ấy, người ta hay để lại một cái di chúc. Mà thế gian mình là cái di chúc là gì? Nhà này bán ra chia làm mấy mấy chục ngàn mà còn chia cái gì? Ô cha, cái di chúc còn là chia tài sản không? Nhưng mà Đức Phật là một người thầy, không có di chúc ở đó, đâu có tài sản gì đâu chó. Nhưng mà Đức Phật có một cái tài sản vô cùng tận, đó là giáo pháp của Ngài và những lời mà Ngài để lại, gọi là di giáo chứ không phải di chúc. Không phải một cái di chúc để chia tài sản, mà những lời của Ngài là di giáo, tức là những lời dạy để lại. Chữ di là để lại, để lại những lời dạy. Các thầy có hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi mà Ngài mất rồi chúng con biết nương tựa vào đâu? Các thầy hãy nương tựa hải đảo của tự thân. Hải đảo của tự thân tức là hải đảo của chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới có thể dẫn mình đi tới hạnh phúc an vui. Còn bất cứ người nào trên đời này cũng không ai đưa mình tới bến bờ an vui hạnh phúc được. Tại vì sao? Vì mỗi người cũng có hạn, có sức thôi. Ví dụ như quý vị nói thầy là con thuyền thanh lương, đưa chúng con đến bờ thân thương. Thầy treo hạnh nguyện pháp vương, theo gương thầy sáng soi mười phương. Mình nói cho nó vui vậy đó. Thủy chung thầy cũng là phàm phu. Thì thầy có giỏi thì giỏi cũng khía cạnh nào, chứ còn làm sao hoàn hảo được. Chỉ có chánh pháp. Và nhiều khi mỗi người á, người ta nhận định một cái sự việc nó khác nhau, cũng chưa chắc cái đó là chánh pháp. Vì có khi người ta suy diễn theo cái của người ta, cái tà kiến mê tín của người ta. Ví dụ như mình đi chùa, mình đi chùa cái mình lại Phật xong, mình lại mình lấy cái tay mình hơ hơ khói vậy nè, hơ hơ khói nhang trên cái hương đó, rồi cái đưa vô đầu vô cổ mình, nghĩ vậy là mình mạnh giỏi đó. Thì mình làm để mình an ủi, cầu cho mình mạnh giỏi được. Nhưng mà đừng nhớ là cái đó không không phải vậy. Nếu mà được vậy là tiệm thuốc ế, bác sĩ ế, phải không? Cái chuyện mà mình do cái niềm tin của mình thôi, cái đó là do niềm tin của mình. Mình bệnh quá giờ mình cứ quơ khói nhang khói thuốc gì mà cứ quơ lại. Lâu nay tôi quơ khói thuốc quá, giờ bệnh phổi thôi, giờ quơ thử khói nhang coi nó có đỡ. Thì nhớ là tất cả những cái đó, ngay cả khi mình tụng kinh, mà mình tụng kinh không phải là mình tụng cho Phật nghe, mà mình tụng cho chính mình. Mình ôn tụng, chữ tụng là mình ôn tụng lại những lời của Phật dạy, để chúng ta mỗi ngày chúng ta nhớ cái lời đó mà chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thí dụ như nãy cái câu chúng con biết rõ tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức còn mong manh, tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi. Nhưng mà tâm nhiễm ô thì dễ phát khởi, văn tư tu chưa thật sự vững bền. Đó, mình nhận ra, mình tự mình nói ra, chúng con biết rõ tự thân này nghiệp nặng lắm, nghiệp chướng còn nặng, mà phước đức thì mỏng dánh, phước đức thì mong manh. Tự thân nghiệp chướng còn nặng, phước đức mong manh. Tri giác là gì? Những cái nhận định của mình, những cái nhận biết của mình mỗi ngày nhiều khi sai lầm lắm. Tại vì mình toàn là mình không có nhìn các sự vật như thật, như thật tướng của nó, mà mình toàn là cộng thêm, gia vị thêm những cái tư kiến của mình. Chứ mình đâu có nhìn các pháp như vậy đâu. Ví dụ như mình thấy một cái người kia, sao mà họ ân cần với người nọ quá, cái người bình thường vậy thôi, cái tự nhiên mình cộng cái ý kiến, coi chừng nghe, nó tốt với chuyện vậy, không phải tự nhiên đâu đó, phải phòng ngừa. Tức là mình thêm cái tư kiến của mình vào. Mình luôn luôn mình nghĩ người đó là vì danh, vì lợi, vì cái gì đó, chứ họ không tốt đơn thuần như vậy. Cho nên chính vì vậy cuộc sống của chúng ta ít có khi nào chúng, thậm chí người thân của mình còn không tin mà. Người thân mình đôi khi mà người ta lâu lâu người ta tốt cái bắt đầu mình đặt câu hỏi nữa. Tự nhiên sao bữa nay tốt quá, không biết có chuyện gì không. Thành thử là tri giác vẫn thường hay sai lầm, tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, trí tuệ của mình á bập bênh lắm. Tâm nhiễm ô thì dễ phát khởi, cái gì mà người ta nói thánh thiện nghe lâu nhớ lắm. Để ý có phải không? Đi chùa đây 20 năm có, chủ nhật nào cũng tụng kinh nữa. Mà hỏi thuộc được bài sám nào trong này không? Thuộc mà mơ mơ. Ai tụng tới đâu tôi tụng tới đó, chứ còn biểu tôi tụng mình tôi tụng được. Nhưng mà thử thời một lát mà người ta nói nặng mình một câu không bao giờ quên. Ai nói nặng mình một câu là không quên. Mà Phật Pháp thì học hoài không nhớ. Nhiều khi có năm giới, quy y thọ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, mà mình nói nó còn lộn tù phèo. Tuệ căn vẫn còn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi. Văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Ba cái này là ba cái giúp cho mình tăng trưởng trí tuệ. Mình phải nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình hành trì để tăng trưởng trí tuệ. Cái này gọi là tam học. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Người muốn có trí tuệ là phải theo ba phương pháp này. Phải có nghe, phải có suy nghĩ, rồi thực hành. Cho nên Đức Phật để là di giáo, nghĩa là lời dạy của Ngài. Ở trong này có một Phật tử mới hỏi, khi mà con tụng kinh có cần thỉnh chuông thỉnh mở không? Thưa đại chúng, là cái thời của Phật á, không có đánh chuông mở. Thời Phật không có chuông mở. Chuông mở là sau này thôi. Rồi khi mà Phật giáo phát triển qua những cái đất nước như đất nước Việt Nam của mình, đất nước Trung Hoa, đất nước Hàn Quốc, đất nước Nhật Bản, thì mình tụng kinh đó, cái giọng của mình nó nhiều âm điệu. Cho nên các ngài mới chế ra cái mỏ để làm chi? Để mọi người tụng cho nó ăn rập với nhau. Cái tiếng mỏ là mục đích là tụng cho nó đều với nhau thôi. Ví dụ bây giờ vô tụng kinh mà không có cái tiếng mỏ nhịp á, thì mình không có nghe cái tiếng nó nhịp, cái mình tụng đều theo. Rồi mỗi người tụng kiểu. Ví dụ như mình tụng kinh tinh yêu bát nhã, cái có người Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại, có người tụng nhanh, có người tụng chậm. Nhưng mà nếu mà có tiếng mỏ thỉnh lên kinh tinh yêu bát nhã ba la, thì mọi người theo cái tiếng đó, nhịp 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 nhiều điều. Vậy thì cái tiếng mỏ đó mục đích là giúp cho đại chúng số đông tụng cho đều đặn. Rồi lâu lâu thỉnh tiếng chuông để báo hiệu, à dứt ở đây, lại ở đây. Vậy thì chuông mỏ là hai cái pháp khí, giống như là người ta hát mà có nhạc vậy đó. Để mà cái bài hát đó thêm cái sự gọi là phong phú, cái tính chất nhạc của nó, thì tiếng chuông tiếng mõ nó cũng có cái bản chất nhạc của nó, làm cho cái thời kinh tụng nó âm điệu, nó du dương, nó trầm bổng, nó hay, nó dễ đi vào lòng người. Nhưng mà nếu mình tụng kinh ở nhà có chuông mõ cũng tốt, mình thỉnh để mà mình tập cho mình có cái nhịp điệu. Nhưng mà nếu lỡ không có chuông mõ cũng không sao hết. Phật không bao giờ tính sổ, nói bữa nay tụng kinh không có mỏ trừ điểm bớt. Mà thậm chí ở nhà một mình tụng mà có ai đâu mà tụng chặt với mình, thành thử khỏi mỏ khỏi chuông cũng được. Nhưng mà bởi vì mình tập chuông mỏ cho nó quen tay, để mình đi đến đạo tràng mình tụng chung với mọi người, thì mình không có bị lệch lạc, mà mình biết cách đi theo tiếng mỏ. Và cái tiếng mỏ đó nó còn tượng trưng cho ý nghĩa là tinh tấn. Tại quý vị thấy không, cách thỉnh đó, đều như vậy, tượng trưng cho cái người tu phải tinh tấn đều đặn, chứ không có nên nghỉ tu một bữa mà nghỉ ba bữa. Mình phải tinh tấn thường xuyên, mình siêng năng thường xuyên như vậy, để giúp cho cái tu hành của mình nó thăng tiến. Cho nên cái chuông mỏ nó chỉ là vậy thôi. Nhưng mà cái người thỉnh chuông, người là thỉnh mỏ đó, trước khi mình thỉnh đó, thì phải nhớ là cái tâm của mình nó phải an lạc. Nếu mà tâm của mình không có an lạc á, không có thanh tịnh nhẹ nhàng, mình lên thỉnh tiếng chuông tiếng mỏ, người ta nghe, người ta biết á, tiếng chuông này tiếng chuông của sân nè. Cái người mà có an lạc á, ta thỉnh tiếng chuông nghe nó thảnh thơi lắm. Cái người mà đang nóng giận nghe thỉnh tiếng chuông nghe nó chát lắm. Cái người mà nóng nảy đó thỉnh tiếng chuông nghe biết, thỉnh cái tiếng mỏ nghe biết. Cái người mà tánh họ còn chưa có đầm, họ còn lụp chụp lắm, thỉnh tiếng mỏ nghe biết. Cho nên cái tiếng mỏ tiếng chuông nó biểu lộ lên cái người thỉnh đó, nó bị mình có thể hiểu được tâm tình của họ một phần nào trong khi họ thỉnh chuông thỉnh mỏ. Bữa nào mà quý vị mà tâm hồn mình nhẹ nhàng thảnh thơi, có tụng thời kinh, cái giọng mình có khác không? Mà bữa nào mình lo lắng buồn phiền đủ thứ hết lên tụng kinh, giọng có khác không? Khác. Cho nên tiếng chuông tiếng mõ tuy nó không quan trọng, nhưng mà nó là một cái phần nghi lễ thôi. Cho nên vị nào có ở nhà có chuông mõ cũng tốt. Hoặc là thí dụ ai không có cái mõ mà có cái chuông, tụng kinh lâu lâu những cái đoạn đó, ngừng đó, mình thỉnh tiếng chuông lên để cho nó có cái không khí trong buổi lễ thôi, chứ còn không sao cả. Giống như Pháp Hòa ở chùa mà bữa nào lên hành trì tụng kinh mình không bao giờ sử dụng chuông mỏ, thì có mình mà chuông mỏ với ai đó, cho nên tụng không. Nhưng mà mình thường xuyên mình lên chùa tụng, mình phải tập tụng với tiếng chuông tiếng mỏ. Cho nên nhiều khi các cái vị mà hòa thượng khó, tiếng chuông của cái người lên thỉnh quý ngài nghe chưa được là bắt phải xuống tập lại. Tập đến khi nào tiếng chuông đó nó thanh thoát thì cái vị đó mới được lên thỉnh chuông. Tại vì mình lên mình thỉnh một tiếng chuông là cả đại chúng người ta nghe mình mà. Mà mình thỉnh lên mà tiếng chuông người ta nghe, đừng có nghĩ rằng thỉnh cho có nha. Thỉnh chuông mà thỉnh cho có thôi khỏi. Mình thỉnh cho có thì tiếng chuông đó nó không làm nên cái buổi lễ đó được thanh tịnh. Hồi nãy lên ngồi tụng kinh đó, chú trung niệm chú thỉnh chuông đó, khai chuông mở đó. Tiếng chuông của chú Pháp Hòa rất thích. Hồi nãy mình nghe được cái sự nhẹ nhàng ở trong đó. Cho nên Pháp Hòa lên tụng kinh dù bao nhiêu chục năm ở trong chùa, người nào lên thỉnh chuông định thỉnh mở, không bữa nào mà cái tai Pháp Hòa không để ý Pháp Hòa nghe. Ngày nào ai lên thỉnh chuông thỉnh mở mà có mặt Pháp Hòa ngồi đó, Pháp Hòa đều để tâm tới tiếng chuông tiếng mở quý vị đó hết. Mà không nói thôi, không nói thôi. Cái vị nào mà cầm nhang mà đi cấm, cấm bằng Phật, cấm bằng tổ, cấm bằng vong, Pháp Hòa bước ra và nhìn cái nhang trước đó, đó. Đừng có tưởng Pháp Hòa đi ra nhắm mắt lên làm lễ. Đi ra là nhìn cái nhang, coi cái nhang cấm như thế nào. Bước lên chánh điện đây, Pháp Hòa đều để ý hai bình hoa để như thế nào, có cân xứng chưa. Đừng nghĩ là mình trưng một dĩa trái cây lên để trên bàn đã được rồi. Để mà không chú tâm, nó nói lên hết được cái tâm tư của một cái người đang làm việc. Chứ mình cái người mà người ta úp một cái chén, chỉ cần mở cái tủ chén ra là mình hiểu được tâm người đó. Người sống mà không có trên dưới gì hết sao cũng được đó, là cứ để đại chén bát vô mà không cần biết cái nhỏ để đâu, cái lớn để đâu, loại nào theo loại nào. Sống như vậy thì làm sao tu ở đâu? Đâu phải tu trên chánh điện, đâu phải đợi đắp y lên mới gọi là tu. Chất một cái dĩa trong tủ cũng biểu hiện được cái tâm tu của mình. Để cái dao xuống bếp thôi, nó cũng hiểu, nó nói lên được cái tâm tu của mình. Lặt cọng rau lấy cái rổ thôi, nó cũng nói lên được cái tâm tu của mình. Nhiều khi không có nóng giận gì hết á, nhưng mà có cái thói quen rồi, lấy chén ra để bẹt bẹt giống như trong nhà hàng tàu vậy đó. Anh để cái chén xuống quăng muỗng bon bon bon. Thử ra thưa đại chúng là cái sự tu hành của mình đó, nó từng ly từng tí ở trong đời sống hàng ngày. từ cái đôi dép mình để, từ cái dáng của mình đi, từ chiếc áo mình mặc. Cho nên tiếng chuông, tiếng mõ nó giúp cho mình ở trong nghi lễ, và đồng thời tiếng chuông, tiếng mõ nó cũng biểu lộ được cái tâm tình của một con người. Câu hỏi thứ hai là: con thấy người ta ăn cơm hay tụng cái gì đó con niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có được không? Thưa đại chúng, là giống như đạo Chúa vậy, trước khi người ta ăn người ta phải làm dấu, ta cảm ơn Chúa. Như Phật giáo thì mình cảm ơn ai? Không lẽ mình, cái cảm ơn của Phật giáo là cảm ơn tất cả mọi loài, mọi người đã cho mình được, đã góp mặt để cho mình có được bữa ăn. Cho nên theo Phật tử người Trung Hoa đó, thì người ta chắp tay, người ta nói cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Còn nếu như mình Phật tử Việt Nam, mình có thể đọc cái bài kệ: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, trên thế gian này không ai mà không tranh thủ đi tìm sự sống cả. Vì lý do nào mà con người phải tranh giành đủ thứ để tìm sự sống? Chỉ diện chuyện thôi, ăn, ngủ, mặc, giành mối với nhau, cũng diện chuyện thôi, kiếm tiền cho nhiều, kiếm tiền chi để sống. Vậy thì vạn vật tranh sống trên trái đất này, chỉ cần mỗi người giữ một tâm niệm thôi: tôi mong làm sao mỗi ngày tôi kiếm đủ ăn. Khi mình thấy mình đủ ăn, người khác thiếu, mình cầu, mình nhường cho người ta, cho người ta có đủ. Chỉ cần mọi người mang được cái tâm niệm là mỗi người ai cũng mong là mình đủ thì bớt tham. Sở dĩ mình không biết đủ là vì mình còn tâm tham, mà chính tham cho nên không thấy đủ. Chứ thật sự đời sống của chúng ta, nếu chúng ta biết đủ là nó sẽ đủ. Mà nếu chúng ta không biết đủ thì bao nhiêu cũng không đủ. Người xưa có câu đó: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ liền đủ, đợi đủ chừng nào mới đủ. Thí dụ hồi mình mới qua đó, mình nói trời ơi, tôi mong sao tôi có việc, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, nuôi được mấy đứa con nó đi học, thì tôi vui rồi. Cái bây giờ con nó thành tài, cái bắt đầu khát khát chúng, cái tôi mong sao tôi mua được cái nhà ở, cái tôi đủ rồi. Mua được cái nhà rồi, cái nói tôi mong sao tôi có chiếc xe có đủ rồi, mà tới giờ như 40 năm cũng chưa thấy đủ gì hết trơn. Cứ muốn hoài vậy. Ta có tội lỗi gì đâu, nó không có tội gì hết. Nhưng mà mình có cái cơ hội mình nhìn lại cái cách sống và cách suy nghĩ của mình. Cho nên cái chữ đủ á, mình nói thôi chứ thiệt sự mình chưa hề biết đủ, hay là rất ít khi biết đủ. Còn nếu mình biết đủ là mình khỏe lắm. Thí dụ bây giờ mình thấy là thôi, chỉ mong sao đủ sức khỏe nè, mỗi ngày đi làm đủ ăn nè, mỗi tuần có đủ giờ để đi chùa nè, đủ thời gian để nghe Phật Pháp nè, đại khái là vậy. Tự nhiên cái ngày đó mình thấy nó ok lắm. Trời ơi, sao tôi không đủ giờ tôi tao làm việc, bữa nay tôi kiếm không đủ tiền. Cái là nguyên một ngày này, nguyên một khoảng lớn thiếu giờ, thiếu tiền, thiếu đủ thứ. Còn mình thấy đủ là mình sẽ thấy đủ. Cho nên đừng đợi đủ, hãy thấy đủ. Cho cái câu đó, cái câu mà vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy, làm nguyện cho tất cả mọi người sống với cái tinh thần biết đủ. Mà người biết đủ thì tự nhiên sẽ biết nhường cho người khác. Ví dụ như bây giờ mình lấy thức ăn mình vô một cái túi, thấy đủ rồi cái ta thôi không lấy nữa. Bởi vì mình lấy nữa thì nó tràn ra. Cũng giống như mình ăn, mà bữa nào mình ăn quá đà đó, ăn ngon mà ăn quá sức mệt, ăn xong mệt chứ có khỏe đâu. Quý vị để ý thử, nếu bữa nào mình ăn mà vừa chừng là bữa đó mình khỏe. Mà bữa nào mà ngon quá mà cố ăn, ăn xong chẳng khỏe chút nào, bắt đầu ngồi thở. Rõ ràng là như vậy. Cho nên một trong những cái healthy, một cái cách ăn mà gọi là ăn sức khỏe đó, đừng ăn quá no. Thậm chí ăn no cũng không được, ăn phải chừa một chút. Ăn chừa một khoảng, ăn một phần. Thí dụ thay vì sức mình ăn 4, ăn có thể 3 thôi. chừa cho nó có chỗ nó thư giãn thoải mái một chút. Thế còn mà ăn quá no, đi cũng mệt, nằm cũng mệt, ngồi cũng mệt, mà thậm chí ăn xong là làm biếng, không muốn làm gì hết. Cho nên ăn quá no, hiểu không, thì coi như là hư chuyện. Thật sự ra nhiều bữa ngon quá, bụng thì no mà miệng không muốn dừng, thì bắt đầu là tiếp tục. Rồi hoặc là ăn nể cả thế như nào đó, nhưng mà xong một cách, một sức mà quá sức là no, thì không cách nào làm gì được hết. Cho cái bài kệ nó rất thiết thực trong cuộc sống. Quý vị nào ăn cơm ở nhà học thuộc cái bài kệ đó. Còn nếu như không nữa đó, quý vị đọc ba câu thôi: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giữ tâm trong sạch, hay là nguyện giúp tất cả mọi người. Cứ đọc ba câu đó trước khi ăn. Vì mình ăn no để làm gì? Ăn no để làm lành lánh dữ, ăn no để giúp cho mọi người. Như cơm nước có mặt ở đây đã giúp để nuôi sống mình. Đó là thiết thực hơn. Khỏi cần cảm ơn Phật. Nên con cảm ơn Phật, Phật phù hộ cho con có cơm ăn áo mặc gì khỏi. Hãy cảm ơn Phật một cách thiết thực bằng cách là nguyện đừng làm ác, ráng làm lành, giúp tất cả mọi người theo khả năng của mình. Rồi đó là cái cách mình ăn cơm. Mỗi ngày quý vị, thường thường quý vị thấy người ta hay ăn ba miếng cơm lạc không? Ăn miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Ăn miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Ăn miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả mọi người. Đúng rồi. Ba câu đó là ba cái hạnh của Bồ Tát đó. Cho nên người nào muốn thọ tại gia Bồ Tát giới đó mà không có thuộc ba câu này là chưa đủ bài bản nha. Ai muốn thọ Bồ Tát giới là ba tâm này phải có mặt: không làm ác, làm lành và độ người. Câu hỏi cuối là: theo con hiểu, Đức Phật A Di Đà ở quá khứ, Đức Phật Thích Ca ở hiện tại, Đức Phật Di Lặc ở tương lai. Thưa đại chúng, là trong cái thế giới của chúng ta đang ở đây đó, chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi. Đức Phật Thích Ca một mình ngài thôi. Nhưng mà sở dĩ mình biết thêm Phật Di Đà, Phật Di Lặc, rồi Phật Dược Sư, Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Phổ Hiền, Quán Âm, là toàn là giới thiệu không, chứ các ngài có mặt ở đây đâu. Nhưng mà thường thường người ta nói đời có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì người ta lấy hay lấy ba vị Phật ra để người ta biểu tượng cho ba đời. Đức Phật Di Đà biểu tượng cho quá khứ Phật, Đức Phật Thích Ca biểu tượng cho hiện tại Phật, còn Di Lặc đó là Bồ Tát, tức là Phật trong tương lai. Cho nên mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước đó, chứ ngài chưa thành Phật mà, ngài đang là Bồ Tát mà. Bồ Tát Di Lặc thì đúng hơn. Còn khi nào ngài thành Phật rồi thì chúng ta gọi là Phật. Nhưng mà sở dĩ chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi danh hiệu của ngài ở trong tương lai. Cũng giống như bây giờ mình thấy một đứa nhỏ đang học bác sĩ đó, cái mình gặp cái mình nói chào bác sĩ, và nó nói dạ con chưa là bác sĩ, không, chào bác sĩ tương lai. Dạ, thì Phật Di Lặc mình gọi là mình gọi trước, và ba vị là tượng trưng cho ba đời. Còn một câu hỏi nữa là: thấy Phật có tóc. Ở trong này hỏi nè: con thấy hình tượng Đức Phật có tóc, còn các tỳ kheo thì không. Theo kiến giải của con, người vẽ tạc chưa thấy các di chỉ của Phật, nhưng muốn phân biệt với các tỳ kheo nên vẽ thêm tóc. Thứ hai, người vẽ tượng hay là tạc tượng thấy di chỉ của về Phật và vẽ y như vậy, con thắc mắc tại sao Phật không cạo tóc. Thường thường mình thấy Phật hay để tóc, mà tại sao các thầy phải cạo? Thưa đại chúng, là cái thời của Phật là Phật vẫn cạo đầu như thường, Phật vẫn cạo tóc như các thầy thôi. Nhưng mà bởi vì 32 tướng của Phật, trong đó có một cái tướng đẹp là nói về tóc của Phật. Cho nên khi người ta tạo cái tượng Phật á, là người ta muốn làm hết tất cả những vẻ đẹp nào có thể để tô điểm lên trên tượng Phật. Chứ còn Phật không hề di chỉ gì vấn đề mà tạc tượng hết, tại vì thời Phật chưa vấn đề tạc tượng. Thời của Phật á, khi Phật đi vắng á, các thầy nhớ Phật quá đó. Có một lần ông vua Ba Tư Nặc ông có nói là bây giờ Phật đi thuyết pháp hoài, con ở nhà con nhớ Phật quá, con phải làm sao? Thì Phật mới nói với ngài A Nan á, là chiết cái cây Bồ đề mà chỗ Phật ngồi thiền ở Bồ đề đạo tràng, chỗ Phật thành đạo đó, hãy chiết cái cây Bồ đề đó và đem trồng ở tại tịnh xá kỳ viên. Rồi á, Đức Phật sau khi Đức Phật về, Đức Phật đã ra cây Bồ đề đó, Đức Phật ngồi thiền suốt một đêm ở đó. Và từ đó về sau Đức Phật căn dặn là nếu khi nào tôi đi vắng, các vị có nhớ tôi thì hãy ra ngắm cây Bồ đề và ngồi thiền với cây Bồ đề. Chứ thời Phật là chưa có vấn đề tạc tượng. Tạc tượng là sau này. Thành thử ra nếu mà Đức Phật có mặt thời đó đó mà tạc tượng thì Phật chỉ là Phật nói giống tôi đó. Thì bây giờ mình theo mẫu ha. Thì quý vị nhớ là những hình tượng mình thấy đó đều là do cái văn hóa của mỗi đất nước tạo nên thôi, chứ còn chúng ta chưa có nói hết được thật tướng của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cách mình tới 2000 mấy trăm năm rồi. Người Hoa tạc tượng giống người Hoa, người Việt tạc tượng giống người Việt, người Miên tạc tượng giống người Miên, người Thái tạc tượng giống người Thái.
Cách đây hơn 30 năm, Pháp Hòa nhớ là tháng 6 của năm 1988, thầy viện chủ từ ở trại tị nạn qua định cư ở Edmonton. Lúc đó thầy đi theo diện nhân đạo. Thì khi qua tới đây thì thầy ở tạm nhà của một người đời, người mà chịu trách nhiệm mà nhận người từ trại tị nạn qua đó. Thì lúc đó ở tại Edmonton có gia đình Phật tử tên là Thiện Tâm. Gia đình Phật tử này có trước khi thầy qua 2 năm, tức là lập năm 1986. Và gia đình Phật tử này lấy tên là Thiện Tâm để đặt cho tên của gia đình Phật tử, chứ không phải là khi thầy viện chủ qua rồi thầy đặt cái tên gia đình Phật tử để lấy tên thầy mà đặt. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị thấy một cái nhân duyên đặc biệt. Hiệu của thầy là Thiện Tâm, nhưng mà khi thầy qua đến đây thì đã có gia đình Phật tử Thiện Tâm sẵn rồi. Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ cái anh đó, anh đi, anh Phật tử trong gia đình Phật tử, anh đi bán bảo hiểm. Thì bán bảo hiểm cho cái ông đó đó, cái ông chủ mà bảo lãnh nhận thầy đó, ổng khoe, ổng nói gia đình tôi mới tiếp nhận một thầy ở trại tị nạn đến. Thì lúc đó anh này anh về anh báo cho trong Phật tử biết, mừng quá. Thì Pháp Hòa nhớ có buổi chiều đó Pháp Hòa với một anh trong gia đình Phật tử nữa, bây giờ anh mất rồi, thì hai anh em mới rủ lên thăm thầy. Thì lúc đó lên thăm thầy thì thầy mới qua được không bao lâu. Thì sau đó gia đình Phật tử mới bày cái ý là bày tỏ cái ý là muốn lập chùa, xin thầy làm người lãnh đạo tinh thần. Thì lúc đó gia đình Phật tử đã có cái đoàn quán sinh hoạt mỗi tuần rồi. Thì Pháp Hòa lúc đó là 14 tuổi, chủ nhật nào cũng về đó để chủ trì cái đoàn quán đó. Nghĩa là ở để tụng kinh á. Thì khi mà thầy nhận lời thì các anh em mới xúc tiến đi mướn một căn nhà ở ngang trường học của Pháp Hòa đi học á. Thì cái trường, cái nhà đó mướn một tháng là 500 đồng. Thì cái một cái ngày khi mướn nhà xong thì thầy đặt tên cho ngôi chùa đó là Tu viện Trúc Lâm, mới làm cái lễ thỉnh thầy. Thì trong cái ngày đi thỉnh thầy từ cái nhà cái ông đó đó đi về để chính thức trụ trì chùa đó, thì có rất đông quý bác Phật tử, mà Pháp Hòa được dự vào cái nhóm người đi thỉnh thầy, mặc dù lúc đó chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà tại vì nó lanh quá trời đó. Thì xin thưa đại chúng là cái ngày đi thỉnh thầy về á, trong người thầy chỉ có một bộ đồ và một bộ đồ vạt hò dư xếp lại để trong cái đải. thầy có một bộ y, hai bộ quần áo, và tài sản của thầy từ trại tị nạn qua chỉ có bộ y và hai ba bộ đồ đó thôi, trong đó có một sâu chuỗi. Thì cái ngày đi thỉnh thầy á, Pháp Hòa là người xách cái đải đó cho thầy từ ở cái nhà của cái vị cư sĩ đó về chính thức trụ trì ngôi tu viện Trúc Lâm. Lúc đó các vị không ai có khả năng ở lại để chăm sóc thầy trong những ngày đầu thầy mới về chùa, vì thầy lạ lắm, đâu có biết gì đâu. Thì các vị trong Phật tử mới bàn nhau, nói thôi bây giờ nhỏ này nó lanh nhất trong nhóm này, mà nó available nữa nghĩa là không vướng bận gì hết, thôi thì bây giờ xin cho nó ở chùa để lo cho thầy. Thì cái cô Phật tử đó mới cũng gọi về nhà Pháp Hòa, cổ xin, cổ nói là cho cháu nó ở chùa để nó lo cho thầy, tại vì nó đi chùa từ nhỏ tới lớn, nó rành rỗi việc chùa chiền chăm sóc quý thầy. Thì gia đình Pháp Hòa đồng ý cho Pháp Hòa ở đó để lo cho thầy. Thì trong những cái ngày tháng đầu đó, tất cả những cái gì sơ khai trong bữa đầu đó, cũng Pháp Hòa nhớ ngày hôm đó lập cái tu viện đó đến nỗi không có một cái lư hương, phải lấy một cái hũ đựng rong biển. Thời đó nó bán rong biển mà từng miếng cho ta ăn đó. Ăn xong rồi mới cưa cái hũ đó ra làm hai, rửa sạch để làm cái lư hương. Không có cái tòa sen cho Phật, lấy cái thùng mì gói mama lật ngược lại rồi vẽ cái bông sen cánh như vậy, rồi ngồi cắt ra rồi ịnh ràng trước như vậy, rồi để tượng Phật lên giống như Phật ngồi bông sen, mà thiệt là bông sen bằng cái giấy cạc tông của thùng mì gói. Bộ chuông mỏ thì được một Phật tử cho. Nói chung là lúc đó là ai nhà ai có cái gì đem tới cho nấy, là xài cái đó. Bây giờ ở tại chánh điện Trúc Lâm, ở ngay bàn tụng kinh, còn lại một cái đồng hồ, mà đồng hồ đó là do một cô Phật tử đã đem tới cúng cho thầy cách đây 30 năm. Mặc dù bây giờ mình có thể sắm bao nhiêu cái đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ đó nó chưa hư, cho nên Pháp Hòa không có bỏ, Pháp Hòa vẫn để đó. Ở trong phòng khách của Trúc Lâm còn giữ là một cái bàn của một anh Phật tử cho. Khi chùa Trúc Lâm sang qua địa điểm thứ hai không có bàn thờ tạm, anh đã bưng cái bàn ở nhà anh tới cho. Mà Pháp Hòa nhớ lúc đó vải vàng không có đủ để lót bàn thờ, cho nên mới lót cái bàn thờ nó lộ bên ngoài, rồi dưới này mình dán băng keo xung quanh, chứ đâu có đủ mà che luôn cả cái mặt. Cái bàn đó bây giờ Pháp Hòa vẫn còn giữ ở phòng khách Trúc Lâm. Những bình bông mua ở tiệm 1 đồng, Pháp Hòa giữ hết, không có bỏ gì hết. Trong đó đây là cái sâu chuỗi của thầy viện chủ. Pháp Hòa còn giữ cái túi đãi của thầy, cái bộ đồ của thầy, nhưng mà 30 năm nữa mới cho thôi. Quý vị biết áo tràng của ai không? Của Pháp Hòa hồi 7 tuổi đó. Cái áo này nó chỉ có 1 thước vải thôi, mà không phải tự nhiên mà có, mà do đi chùa giỏi quá. Cái cô đó ở hàng xóm, Pháp Hòa còn nhớ, cổ ở sau lưng chùa Phật Học Cần Thơ á, mấy chị em cô thấy Pháp Hòa thương quá, tối nào cũng đi chùa tụng kinh mà không có áo tràng mặc. Cô mới hỏi chứ bây giờ em muốn cái gì? Nói em chỉ muốn có cái áo tràng thôi. mấy chị em mua cho Pháp Hòa một thước vải này. Xong rồi mình thấy trời ơi, áo tràng người ta có thiêu tên, mình không có. Mới đi năn nỉ người ta thiêu hai chữ Huệ Tài vô đây nè. Huệ Tài là pháp hòa, pháp danh của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Cái áo này mặc mà quý vị biết không, từ 7 tuổi tới 12 tuổi có cái áo này thôi đó. Nghĩa là nó không bao giờ lớn. Qua tới đây rồi á, qua tới đây rồi là 12 tuổi, 48 pound. 48 pound. Cái áo tràng này vẫn mặc được mấy năm sau mới thay đổi. Bây giờ nút nó mòn hết rồi, gài nó không có vô. Nhưng mà Pháp Hòa cưng nó lắm à. Pháp Hòa để trong tủ áo, lâu lâu mở ra coi. Đây là một quyển kinh Pháp Hòa chép năm có 12 tuổi. Lúc đó khi mình qua đây mình rất là sợ bị quên kinh, cho nên trong đầu còn đang nhớ những kinh gì là ngồi chép lại hết, đâu có tiền mua tập. Pháp Hòa đi lượm 3 cuốn tập, quý vị thấy 3 cuốn không? Chép xong rồi, đây nè, cái tập người ta còn để nè, exercise book gì đây nè. Nghĩa là người ta chép nửa chừng người ta xài thôi, người ta dục á. Pháp Hòa lượm lại, xé mấy cái trang nào người ta xài rồi, lượm lại được mấy trang trong cái cuốn 1, mấy trang trong cuốn 2, rồi cuốn thứ 3 lượm được, không có cái bìa sao. Pháp Hòa tự dán mà, tự dán cái bìa phía sau. Và cuốn kinh này Pháp Hòa chép năm Pháp Hòa 12 tuổi. Bây giờ nhiêu năm rồi? 30 mấy năm, 33 năm. Pháp Hòa còn ghi lại, viết lại vào năm 1986, 13 tuổi ta, 12 tuổi Tây. Ngày Pháp Hòa đi tu không có tới cái đại, cái túi đại á. Bây giờ Pháp Hòa thấy Phật tử, trời ơi, một ngày thay mấy cái đại luôn. Đi tu có 10 ngày mà 5 cái áo tràng. Áo thiều, áo sen, áo cổ Tàu, áo cổ Đài Loan, đủ kiểu hết. Hồi Pháp Hòa đi tu, một cái áo tràng cũng không có, một bộ đồ giặt hò không có mặc. Nhớ là lúc đó bộ đồ không có mặc, cái cô Phật tử cô thấy tội quá. Cô bây giờ cô còn đây đó, cô vui á. Cô đâu có biết mấy, cô sửa đồ thôi, cô đi mượn một bộ đồ giặt hò, cô ịn lên đó, cô cắt. Cổ cắt xong, cổ mai xong rồi Pháp Hòa mặc bộ đồ để đi học. Mấy đứa trong bạn nói, ê mày mặc đồ ngủ đi học. Kệ mày, tao tuốt quân mày. Khi mà nghe nói hâm tụ quần quá, quý vị biết Hòa về làm gì không? Pháp Hòa lấy giải á, Pháp Hòa khâu 3 chấu như cái sợi luồn dây nịt vậy đó. Sau rồi đi về nhà xin đứa em cộng dây nịt, mặc quần pyjama mà dây nịt. Cái ngày Pháp Hòa đi thọ tỳ kheo, không có ai nói gì với mình hết. Tự mình phải mò mẫm, tự mình phải học những cái gì của một người sa di. Tự mình đi tìm hiểu coi một người đi thọ tỳ kheo phải gồm có những gì. Ngày mai sáng lên máy bay, mình không biết chỗ đó truyền giới rồi phải làm gì, không biết gì hết. Mà nhớ là mày mại là hình như có cần cái đãi lọc nước. Khuya đó tự mình thức may cho mình một cái đãi lọc nước để đi thọ giới. Đâu có vải đâu, lấy vải tang, mấy người ta xả tang ta bỏ lại đó, mai xong rồi lấy cái cây kẽm, cây kẽm nhựa mà người ta gắn bông giả người ta bán đó, dứt hết bông giả ra, giữ nguyên cây kẽm, luồn vô cái đải đó rồi cong nó lại, xiết nó lại, xong thấy nó gồ ghề quá nhét cái ống hút vô cho nó đẹp, ống hút nước á. Hôm nào Pháp Hòa sẽ lấy cái đải lọc nước đó cho quý vị coi. Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng khéo lắm á. Thôi thì sau 30 năm, thật ra thì năm nay mình muốn làm cuốn kỷ yếu có đầy đủ hình ảnh. Dĩ nhiên là nói đầy đủ cũng không thể nào, là tại vì suốt 30 năm thì hình ảnh nhiều lắm và có một số bị mất nữa. Nhưng mà có thể ghi nhận là một số hình ảnh lớn. Thì thầy viện chủ có nói thôi thì để năm nay mình làm cái kỷ niệm cho xong, thì đầy đủ hình ảnh, đủ hết cả tới ngày mình kỷ niệm 30 năm luôn. Thì năm tới sẽ có một cuốn kỷ yếu để làm quà tặng cho đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, ngày xưa người ta nói là tam thập nhi lập, nghĩa là 30 tuổi là tuổi đã có thể lập nghiệp, làm nên cái sự nghiệp gì cho bản thân mình. Thì hôm nay Viện Phật học Edmonton tu viện Trúc Lâm 30 năm. Cái chùa Trúc Lâm mà hiện tại đó là địa điểm thứ tư. Địa điểm thứ nhất ở một căn nhà, sau một năm dọn qua một cái apartment, một ở đó được một năm, và đó là cái nơi mà tổ chức an cư kiết hạ đầu tiên tại cái tỉnh bang Alberta này. Và cũng chính cái apartment đó Pháp Hòa đã đi xuất gia tại đó. Và sau đó thì chính phủ gửi giấy nói rằng chúng ta không thể sinh hoạt ở trong cái apartment như vậy vì tập hợp quá đông, mà cái chung cư đó không phải người ta xây dựng để mà cho số lượng đông người tập hợp như vậy. Mà quả thật sau một năm mình sinh hoạt thì cái nó hơi nghiêng. Tại vì cái apartment đó nó xây một chiều, nó xây có một bên nè. Thường thường phòng thì nó xây hai bên, thì cái apartment này nó xây có một bên nè. Và mình đã lấy cái tầng trên nhất để làm chùa, cho nên là mỗi một lần lễ là mấy trăm người vô, cho nên lâu ngày đó thì nó hơi nghiêng cái chỗ đó. Thì sau đó mình bán cái địa điểm thứ hai đó đi, thì mình mua cái địa điểm thứ ba là từ một cái nhà thờ cũ của đạo Tin Lành. Khi mình mua cái nhà thờ đó là nhà thờ đó gần trăm năm rồi. Và quý vị biết cái ngày mà nhận cái nhà thờ đó, cái nền nhà thờ nó cũ đến mức độ là mình rút từng viên gạch ra được luôn đó. Mà không có nhà tắm. Có một chú đó đó, chú giúp cho chùa làm một cái nhà tắm thêm vệ sinh. Mà nhà thờ xưa thì không có basement, ở dưới toàn là đất không, sát chứ cái nền nhà. Pháp Hòa nhớ rất là rõ, chú là cái người bò từ ở dưới lòng đất đó, chú gắt không được, bò không chú có ngồi được, đâu có chỗ mà ngồi. Những hình ảnh đó Pháp Hòa không có quên được. Đó là cái ân của Phật tử, cái tấm lòng của Phật tử đối với Tam Bảo. Khi ở cái nhà thờ đó được 5 năm thì mới mua cái địa điểm chùa cái Trúc Lâm bây giờ đó, đó là địa điểm thứ tư. Và chúng ta đã khởi sự xây cái chánh điện Trúc Lâm vào tháng 10 năm 1996. Tháng 10 mới khởi công và xây suốt mùa đông. Đến tháng 6 1997 thì hoàn tất. Qua tháng 7 chúng ta làm lễ khánh thành. Thời điểm đó xây một ngôi chùa trong vòng mấy tháng như vậy coi như là vượt chỉ tiêu. Vì lúc đó là chùa nào xây cũng phải là vài ba năm. Vậy mà lúc đó mình xây chùa chỉ có trong mấy tháng thôi. Mà khi khởi sự xây, ông kiến trúc sư nói là cái chùa này xây xong có thể lên tới 800 ngàn. Và thầy viện chủ với mình nói là không, tôi chỉ có muốn xây khoảng 600 thôi. Mượn nhà băng 400. Rồi ráng vận động mượn bên ngoài nữa cho đủ. Ông nói không, không bao giờ mà xây một cái bản đồ, bản vẽ như vậy mà 600. Ông nói phải 800. Mà thưa đại chúng, rốt cuộc khi xây xong cái chùa Trúc Lâm 1.2 triệu. Đi qua rất là nhiều những cái thời gian khổ cực, nhưng mà Pháp Hòa thấy có nhiều điều màu nhiệm trong khi mình xây dựng chùa làm việc Phật. Thôi thì hôm nay nhân cái khóa tu đại chúng về đông đủ để kỷ niệm ngày tu viện Trúc Lâm, viện Phật học 30 năm, thì Pháp Hòa kể một vài cái điểm yếu khi mà tu viện Trúc Lâm được thành lập. Chứ còn kể thì nó nhiều việc để kể lắm, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói những cái mốc chính thời qua 4 giai đoạn để xây Trúc Lâm. Còn Tây Thiên này thì chúng ta mua vào tháng 10 2007. Khi mua thì để đó chưa có làm gì, cho đến khi chúng ta quyết định tổ chức Phật Ngọc vào năm 2010. Vì vậy cho nên cuối 2009 chúng ta mới khởi công sửa. Và cái thiền đường Thiện Hòa, tức là tăng xá Thiện Hòa bây giờ đó, cái chỗ nhà bếp nhỏ nhỏ quý vị hay ra vô, chỗ đó khi mua nó chính là cái chuồng bò, cái chỗ để người ta vắt sữa bò. Và ngày xưa khi mình, cái lúc đó mà mình muốn mua đó, mình quyết định mình mua là bởi vì thứ nhất là nó không có quá xa thành phố, chỉ khoảng 45 phút. Thứ hai là nó có sẵn một căn nhà 5 phòng ngủ, tức là Ni Xá Huệ Ngọc bây giờ. Nó có một cái chuồng, một cái barn, tức là cái tăng xá Thiện Hòa bây giờ. Nó có luôn cả cái garage double door mà bây giờ nó cháy rồi đó. Và 165 mẫu đất, 160 mẫu đất, 160 mẫu đất với những cái building đó, và cái hàng thông từ ngoài đi vào. Nói chung là khi quyết định mua thì có những cái lợi điểm như vậy. Bởi vì những cái chỗ khác á, nó không có gas, nó không có điện, mà mình phải bắt vô chạy vô là nhiều tiền lắm, chịu không nổi. Và sẵn nó có cái nhà, dù mình chưa có khởi công nhưng chỗ đó cũng là cái điểm khởi sự của mình. Cho nên mỗi tuần đi lên thì cũng có cái nhà đó để sinh hoạt, tụng kinh hay là dọn dẹp vân vân. Thì đến 2009 bắt đầu mới khởi công sửa cái đó. Mà lúc đó trong đầu Hòa nghĩ đơn giản lắm, Pháp Hòa nghĩ rất là đơn giản, là sửa cái chuồng bò này lại nè, đơn giản thôi để tu được rồi. Mình nghĩ là một việc, nhưng khi đi vào công việc thì CT họ xuống, họ đâu có cho mình làm đơn giản như mình muốn đâu, họ bắt buộc mình phải theo luật lệ. Quý vị biết khi mà sổ tường ra đó, ở trong tường nó insulation đó, cái chất, cái cách nhiệt đó, thì Pháp Hòa hà tiện, Pháp Hòa muốn giữ lại để xài, gom vô trong bao rác đúng 1.000 bao, chất đầy một cái gara từ dưới đất lên tới nóc đúng 1.000 bao, để mà dành xi mà mình cất, mình sửa lại, mình dùng lại cái đó. Nó xuống nó nói no, cái này là của animal, cái này insulation của thú vật, người mình ở không có xài được. Cuối cùng mới là đem 1.000 bao đó đi đổ hết, uổng công mình lấy 1.000 bao để dành, nhưng mà không cho xài gì. Insulation của thú vật và insulation của con người nó khác. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình làm cái này cũng rất là khó khăn, cho đến ngay bây giờ cũng vậy, mỗi năm chúng ta đều có những cái khó khăn hết, bởi vì điện nước bất cứ cái gì quá xa, cho nên chúng ta đều phải tốn rất là nhiều để mà cho cái cơ sở này nó được hoạt động cho cả 1.000 người như quý vị thấy đó. Năm nay là năm đầu tiên mà không phải chạy nước hàng thùng suốt cả chục khóa đó, là mỗi ngày phải chạy về phố chở cả 100 thùng nước lên để xài. Nhưng mà năm nay á, là mình hên là mình mướn được cái thùng nước, và cái người đổ nước vô cho mình mỗi ngày đó, họ châm nước vô, thì họ chạc tiền mình mỗi ngày. Cái nước mà chúng ta nấu ăn đó là trả tiền mỗi ngày. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là phải kiếm người chở xe truck hứng từng thùng về, mà hàng 100 thùng như vậy mỗi ngày đi riết cũng quải. Mà bây giờ là mình mướn được cái thùng đó, một lần họ châm nước vô và họ chạc mình 600 đồng. Còn ở bên này mỗi ngày mình phải hút bồn. Quý vị thấy cái xe đỏ mà nó chạy ngang đó là hút bồn cầu đó. để mà chắc ăn rằng không có bị quá tải. Thì Pháp Hòa kể một vài điểm để đại chúng thấy là mỗi một cái thời gian nó có những khó khăn khác nhau. Bây giờ chúng ta đông thì chúng ta cũng phải có những khó khăn của cái đông để chúng ta phải lo. Thì kể như vậy để đại chúng chia vui với tu viện. Sau 30 năm mà chúng ta đã có được những thành tựu như thế này, thì cho đến giờ phút này, từ ngày đầu cho đến giờ phút này, 30 năm nay, chưa bao giờ mình hết nợ. Vì vậy cho nên chúng ta rất tự hào là hai bàn tay trắng làm nên đống nợ. Pháp Hòa nói như vậy á, là vì Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng một điều. Trong cuộc sống hàng ngày á, chúng ta thường than: trời ơi sao tôi mắc nợ người này, tôi mắc nợ người kia, tôi khổ quá thế này thế kia. Thì Pháp Hòa thường hay nói đùa đó: ở xứ này không ai không có nợ. Thì nói cách khác hơn là ở đời này không người nào không mắc nợ lẫn nhau. Phải vậy không? Cho nên là đã sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Cho nên á, quý vị để ý coi, mắc nợ nhau hết à. Thí dụ như hằng ngày người tu luôn luôn quán nguyện rằng chúng ta là những người mắc nợ đàn na tính thí. Vì mắc nợ cho nên phải ráng sao? Ráng cày để trả. Ráng cày trả nghĩa là ráng tu để trả, ráng làm Phật sự, ráng làm tất cả những gì mà như Ngài thực hiện trong Pháp Bồ Đề Tâm. Ngài nói đó, có 10 lý do để mình phát tâm tu, thì trong đó có một cái lý do để phát tâm là gì? Vì đàn na tính thí. Vì đàn na tính thí mà mình phát tâm. Mà trong cái lời văn của Ngài rất là tha thiết: họ ở nhà chồi vách lá để cho ta có được chùa to Phật lớn. Họ phải chịu ăn những cái món dở để nhường món ngon cho mình. Mà thật sự là vậy. Quý vị biết là thí dụ bây giờ mỗi ngày chúng ta ra ngoài trai đường đó, là ban nấu ăn, ban trai soạn rồi đem hết tất cả thức ăn ra cho mình ăn trước, dư đem vô, còn gì họ ăn nấy, lỡ hết họ chế mì gói họ ăn. Chỉ cái chuyện nhỏ thôi, không có cần nói đâu xa hết. Khi mà người ta nấu ăn ra là tất cả thức ăn ngon, tươi, nóng, vân vân đều đem ra cúng dường cho chúng tu học trước đã, rồi mình là người hưởng sao? Nhiều đó thôi, đâu cần nói đâu xa. Thì chỉ cần nhìn bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy làm sao? Đã thấy là mình đã nợ rồi, và chúng ta phải ráng tu như thế nào rồi. Cho nên khi đại chúng quán thấy, chỉ là một chuyện nha, sáng quý vị ra mà có nồi nước chanh gừng sẵn để mình uống đó, đừng có quên rằng khi chúng ta bước ra đó có một nồi đó, là 3 giờ sáng là có một người thức để nấu nồi nước đó rồi. Mình đâu có thấy được cái khổ nhọc ở phía sau đó đâu. Hay là một cái ly nước chanh gừng mình uống thôi, mà nếu mình phung phí nước chanh gừng đó thì mình cũng có lỗi rồi đó. Quý vị biết là người ta đi mua từng gói cà phê về cho mình, mà mình uống phân nửa, mình bỏ phân nửa. Có nhiều đêm Pháp Hòa đi gom chừng chục ly cà phê, hớp để đầy trái đường. Thật sự ra cái đó là chánh niệm. Pháp Hòa không có gọi là trách móc hay cái gì, nhưng mà chỉ nhắc đại chúng mình phải đem cái ý thức. Ý thức là gì? Là những cái nhận thức xung quanh mình. Từ cái gì mình nhận cái đó? Từ cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình có chứa những cái ơn, thì khi mình thấy một cái gì đó, cái tâm mình nó trồi lên cái đó, cái ý thức mình nó nhận. Cái thức là cái nhận ra, cái tâm là cái chỗ chứa. Nếu hằng ngày tâm mình chứa ơn, thì mình nhìn cái gì mình cũng nhận ra là ơn. Phóng vào ví dụ như có những vị sau khóa tu rồi ngày 11 sáng sớm 12 là đi về, thì quý vị biết rằng có người ngồi lột 1000 cái tọa cụ bồ đoàn đi giặt, có người phải gom áo gối ra giường, chưa tới khóa tu thôi là Pháp Hòa phải nói chuyện với cái hãng giặt và nhờ anh Phật tử deal với cái hãng giặt đó, để xong khóa tu rồi mình làm sao mình đem cái số lượng ra giường này đem tới đó để họ giặt. Cái chuyện đi mướn giặt này là cách đây năm ngoái với năm nay, chứ trước kia là giặt tại đây hết. Một Phật tử chở lên xe truck đổi bạc ngàn tiền cắt như này, đi ra ngồi từ 8 giờ sáng tới 2 giờ khuya ngồi canh từng cái máy giặt. Thì cái anh đó đó, ảnh là người Hoa, ảnh lên ảnh thấy vậy, ảnh mới nói tại sao thầy không có một cái hợp đồng với một cái hãng laundry, họ làm cho thầy rẻ hơn mà mình tiện hơn nữa. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải nhờ ảnh. Thì năm ngoái là ảnh phải đem một chiếc U-Haul tới ảnh chở đi đó, chứ không phải chiếc xe truck nữa đó. Mới đầu tưởng đâu xe truck, Pháp Hòa nói xe truck được. Ảnh đem chiếc xe truck lên, ảnh thấy cái đống đồ mình, ảnh hỏi ơi. Cuối cùng ảnh chở về, ảnh mướn chiếc U-Haul, ảnh lên ảnh chở đi. Và năm nay cũng thế. Trước khóa tu là ảnh đã lên gặp Pháp Hòa, ảnh nói là thầy nhớ dặn mọi người ra giường bỏ riêng, áo gối bỏ riêng, tại vì chỗ hãng giặt không thích phải lựa như vậy, mà họ lựa là họ tính cái tiền giờ lựa cho mình. Năm ngoái là phải làm vậy đó, tính tiền giờ lựa luôn. Cho nên năm nay quý vị nào dọn phòng, nhớ là tất cả áo gối để một bao riêng, ra giường riêng, để mà mình đem đi mình giặt thì họ đếm áo gối họ tính tiền, họ đếm ra giường họ tính tiền, họ đếm những cái mền mình ngủ họ tính tiền cho nó dễ. Đó là cái cách mà quý vị giúp cho ban giặt, ban nắp sau khi mà mọi việc kết thúc, thì cái ban hậu cần ở lại đây là người ở lại Charlie đó. Thôi bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt nha. Chắc chắn là không có đủ giờ để trả lời hết đâu, nhưng mà vì Pháp Hòa muốn thăm đại chúng và kể một vài chuyện về tu viện, tại năm nay mình kỷ niệm 30 năm mà. Còn riêng tượng Phật Di Đà thì tượng Phật Di Đà cao 14,5 m, nặng 25 tấn. Và tượng này đã chia làm hai khối, nguyên thân tượng và cái tòa sen. Thì Pháp Hòa là người đã đi qua tận bên đó để làm cái bản mẫu bằng đất trước với một vài đạo hữu bên Mỹ. Và quý đạo hữu này đã cùng với Pháp Hòa ngay từ đầu khi chúng ta làm tượng Tam Thân Quan Âm hay là tượng Di Đà. Trước khi đổ đồng, mình phải đi qua đó, mình kiểm duyệt hết, mình chấp nhận hết cái bản đất sét, bản làm bằng đất. Rồi sau khi mình chấp nhận, họ phải đổ ra loại nhựa, từ nhựa họ mới làm ra đồng. Thật ra lý do nào mà chúng ta không làm lớn hơn được là bởi vì lớn hơn nữa là phải chia ra thành nhiều khối. Mà nhiều khối thì qua đây ráp không có được. Không ai, mình không có thợ ráp. Mình không có thợ ráp mà không có phương tiện để ráp ở giữa một cánh đồng như vậy. Cho nên mới đầu là thầy viện chủ định làm cao 48 m. Nhưng mà khi lên bản vẽ thì tượng bắt buộc phải chia, chia ra từng khúc thì không thể được. Cho cuối cùng mới đầu là định bỏ công trình rồi, nhưng mà sau trong cái buổi họp thì tự nhiên nảy cái ý là thôi thì thay vì mình bỏ thì mình vẫn làm, nhưng mà làm thấp lại, cho nên làm còn lại 14,5 m thôi. Thì đó là cái tượng Di Đà. Rồi khi mình xây á, tượng Di Đà thì mình có cái ý là muốn làm cái nơi để thờ tro cốt, cho nên mới đưa qua cho ông kiến trúc sư ông vẽ. Thì ông vẽ xong cái bản vẽ thì ông phối hợp, bị ông là cái nhìn của người Tây, cho nên ông nói là mình là một bầu trời xanh, cánh đồng xanh, cho nên ông mới làm cái màu xanh của mái đó bằng một cái màu xanh đó để nó dội xuống bờ hồ. Nói chung là ông giải thích theo cái nghệ thuật của người Tây phương. Có thể mình nhìn nó không hợp mắt, nhưng tại vì mình expect là phải màu đỏ. Nhưng mà thường thì người Tây Phương thì họ có một cái phối hợp nó khác. Dạ. Thì Pháp Hòa xin thưa vậy, sẵn trong này cũng có hỏi về Đức Quan Âm Tam Thân vậy. Thật ra đó, ba cái thân này là một sự phối hợp tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là tượng trưng cho Phật, trí là tượng trưng cho Pháp, dũng là tượng trưng cho Tăng. Như vậy bi trí dũng còn tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Cho nên trên mỗi thân có một cái pháp khí khác nhau. Từ bi là nhành dương liễu bình cam lồ, trí tuệ là trên tay ngài cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh, còn dũng là tượng trưng cho sức mạnh, sự vượt thoát những khó khăn. Cho nên trên tay ngài cầm một cái viên ngọc, đó là vô úy, tức là không sợ. Và một cái bánh xe pháp tượng trưng cho vận chuyển, mình phải có đủ dũng lực để chuyển bánh xe pháp. Bây giờ nói đơn giản là muốn đẩy xe phải có sức, không có sức đẩy không được. Cũng như thế, người muốn vận chuyển bánh xe pháp, người đó phải đủ năng lực của bi, của trí, của dũng. Chúng ta, quý vị mà không đủ bi trí dũng, quý vị không có ngồi đây đâu. Có những vị mà tới bị ho từ lúc mới vô tu mà ho tới giờ này mà. Phải không? Nếu mà không có dũng lực chiến đấu với ho đó là mình đã đi về rồi. Mình không có đủ dũng lực để vượt những ngày thức 5 giờ sáng, ngồi gục lên gục xuống tới 10 giờ đêm. Ngày hôm qua có một đạo hữu lên hát đó, có những buổi trưa nghe pháp buồn ngủ lắm nhưng mà vẫn ngồi đây. Thật sự quý vị ngồi đó, có những lúc quý thầy nói quý vị chả nghe cái gì đâu, tại vì ngủ. Nhưng mà cũng nói lên được cái tinh thần dũng lực là không bỏ cuộc. Chân đau, buồn ngủ, đau lưng, đau chân, tu không bao nhiêu mà đau từ trên xuống dưới. Nhưng mà mình đủ dũng lực mới ngồi đây, đủ cái trí để nhận rằng á, thí dụ chắc chắn trong khóa tu quý vị sẽ gặp những phiền não. Gặp phiền não từ ban tổ chức, phiền não từ những người sống chung, phiền não từ chánh điện xuống tới bếp. Nhưng nếu mà mình không đủ trí để nhận rằng tôi qua đây tôi kiếm tìm an lạc hay tôi tìm phiền não, không đủ cái trí để nhận cái đó, tôi qua đây để tôi tu hay tôi qua đây để tôi tìm những cái lặt vặt này, thì mình bỏ cuộc rồi. Có những lúc buồn lắm chứ, tủi thân lắm chứ. Rồi đúng, đã bệnh rồi đó. Trời ơi, tôi tưởng đây là tịnh độ, tưởng mấy người làm ở đây là Bồ Tát. Nhưng mà tới hồi tôi đụng tôi mới biết là La Sát. Tôi thất vọng tràn trề. Nhưng mà đủ trí để nhận rằng cái này là râu ria. Cái trí và cái từ nó cho mình biết rằng mình có thương mình không? Thương mình thì phải ráng tu. Mình không thương mình là mình sẽ để phiền não nó xâm chiếm mình. Còn cái chuyện phiền não nó đến với mình là chuyện đương nhiên. Giống như mình đi ra đường mà gặp mưa gió thì phải chịu thôi, thì uống thuốc cạo gió, chứ không thể nào quánh gió được. Beat the wind. Cho nên á, mình có đủ sức khỏe, mưa nắng mình bình thường. Không đủ sức khỏe, mấy ngày mưa nắng này cảm bệnh liền. Phải vậy không? Cũng như thế, nếu tâm mình đủ nội lực của bi, của trí, của dũng, thì những cơn gió phiền não này thoáng qua rồi hết. Nó mây đen rần rần vậy đó, nó dọa mình. Trời ơi, không được đâu, thôi thôi tôi nghỉ ăn, tôi không vô ăn đâu. Phật có nói cái bài kinh đó đó, Phật nói có một cái đám, một cái số người sắp sửa lâm trận. Nghe một tên lính nó chạy về, nó nói bẩm hoàng thượng, ngoài kia có 10.000 binh lính, tay nó cầm chĩa, cầm chài, nó hung dữ lắm. Hoàng thượng nghe nó thôi ở nhà để các khanh đừng đánh. Thì Phật nói người tu không khéo cũng như thế, sắp sửa lâm trận thì ở đằng kia nó báo cáo về. Nó báo cáo về, nó nói đủ thứ hết, mình bỏ cuộc. Cho nên cái bài kinh đó rất hay. Và Đức Phật nói là có nhiều khi mình thấy giông bão vậy đó, nhưng mà thiệt sự giông thôi, bão thôi, nhưng mà không mưa. Nhưng mà cho dù có mưa thì nó làm sao? Nó cũng có lúc nó tạnh chứ không lẽ nó mưa hoài. Thì năm ngoái có một vị cư sĩ không biết than phiền gì đó, thì Pháp Hòa có nói một câu. Pháp Hòa nói đó, không có một cơn sóng nào mà trồi lên hoài mà không lắng xuống. Thì vô tình Pháp Hòa khai thị cho cái vị đó, thì có một đạo hữu khác đi ngang nghe cái câu đó, vậy mà lượm bỏ túi xài đó. Lần sau Pháp Hòa gặp cái vị đó, vị đó mới kể Hòa nghe, nói có bữa con đi ngang cái bếp, con nghe thầy nói với cô đó, và cái câu đó giống như một cái cơn tỉnh cho con, và con lượm câu đó con đã sống được, và con nhờ câu đó. Không có một cơn sóng nào mà nó trôi lên ngoài mà nó không lặn xuống. Cho nên chúng cũng nhớ, nếu mà quý vị đi tu mà không đủ ba đức tính bi trí dũng thì không thể nào thành tựu được. Đời cũng như đạo, để ý thôi. Cho nên đó, cái tượng Quan Âm Tam Thân tượng trưng cho bi trí dũng, và cũng tượng trưng cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vì trong giấy này có hai câu hỏi. Một câu hỏi nói về, hỏi về Đức Quan Âm, thì thật ra Pháp Hòa đã giải rồi khi chúng ta đã làm lễ an vị, nhưng mà có lẽ vị này chưa nghe thì sẵn Pháp Hòa nhắc lại. Trong này có một câu thứ hai: hôm qua cúng cô hồn, tụi con là sa di mà sao lại lấy đồ ăn của cô hồn? Tụi con có phạm giới không? Em xin thưa là tự quý vị nhào vô đòi làm cô hồn. Em không có biểu ai hết à. Chẳng những như vậy mà còn hao hết của em nữa. Ngày hôm qua có hai cái dĩa bánh cúng tổ á, cái bánh xanh xanh lá dứa đó, cúng tổ xong rồi Pháp Hòa mới nói quý thầy đem ra để ngoài bàn cô hồn đi, cho cô hồn hưởng có phước. Mà nghĩ trong bụng á, cúng xong nhớ bưng vô để tối có bánh đãi nghe. Chưa kịp gì hết á, ông thầy MC ổng ăn hối lộ trước rồi, ổng la lên quý vị cứ lấy đi. Tới hồi mình lại mình thấy sạch hết trơn, tự mình làm cô hồn chứ ai biểu đâu. Chọc chơi vậy thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng, tại sao câu hỏi này hỏi như vậy? Tại vì quý vị nghĩ rằng mình là người tu, ăn đồ uống cô hồn tổn phước. Trời đất ơi, làm như mình dư phước lắm vậy. Lo mà tổn mà hao đó. Cho dù mình là tỳ kheo, ăn cũng không có sao, đừng nói là sa di. Mà tưởng đâu sa di thứ thiệt. Sa di gì mà sáng nào cũng chảy tới chảy lui. Sa di gì mà sáng cầm. Trời đất ơi. Này tu lai rai thôi. Thật sự ra những cái gì mà chúng ta cúng cô hồn, cúng vong á, mình không đem cúng dường cho quý hòa thượng, bởi vì mình ngại là cái đức của các ngài. Cho nên rồi mình, hoặc là mình kính quý ngài, thì đồ gì mà cúng linh cúng vong mình không cúng thôi, chứ không phải là mình ăn cái đó cô hồn nó mất phước. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngày hôm qua mà đồ ăn vậy đó, mình là đừng sa di đừng ăn nghe, rồi rốt cuộc ai ăn? Thì trong này sa ri hết trơn rồi, sa di không ai rồi ai ăn? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ cắn sa di cũng được ăn, đem xuống bếp em tái sinh nó lại cho ăn hết, biết không? Biết trời đất gì đâu. Quý vị có ăn, có một ngày quý vị ăn cái miếng này, cơm mà đập dẹp dẹp ra chiên chưa? Ngon không? Trời ơi, đồ tái sanh ba kiếp đó. Để qua kể lai lịch cái bánh đó cho nghe. Cái bữa đó là thử nồi cơm mới nấu. Cái anh nấu cơm ảnh chưa biết ý gạo, ảnh nấu ra nó nhão nhẹt, ăn không hết. Bắt đầu làm lần thứ nhì, xào, làm cơm xào, mà xào nhão quá cũng ế. Cuối cùng có một nghĩ ra thôi bây giờ á, mình dắt nó miếng miếng nha, làm dẹp dẹp vậy đó, rồi cái cháy chảo giòn giòn, trời ơi, đem lên tượng thầy xuống tới Phật tử, trời ơi, bánh gì lạ quá ha. Tượng thầy xuống tới Phật tử luôn, để cả thao cơm xào không ai ngó hết á, biến dạng nó ra đi kiếm ăn quá trời luôn. Rồi cũng cái nồi đó đó, cũng cái nồi đó đó, xào cơm thì xào cơm xào thì hem rồi đậu được phải không? Không ăn, đem đi nấu cháo, nấu cháo nem, nấu cháo chay, của không con, của không ngon, nhà đông con cũng láng. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng không ăn đồ cúng vong, rồi nổi sân lên với gia chủ. Nếu mà lỡ gia chủ bưng cái chén chè cúng vong tới cho ăn, trời ơi, quý vị hại tôi phạm giới rồi. Đâu có cái giới nào mà nói là Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng vong đâu. Cái này giới này mình tự đặt. Cho nên cứ việc thoải mái ăn, bỏ mới tội, ăn không có tội. Tại sao trong câu hỏi này cũng na ná nữa nè. Mô Phật, có người nói đồ cúng cô hồn không nên ăn, và cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, chứ trong chùa có ông tiêu diện, cô hồn không dám vào. Con mong thầy giảng lại cho đại chúng nghe. Nhiều bài giảng trên YouTube của thầy nhưng họ không nghe nên không hiểu, mong thầy giảng trực tiếp. Nếu mà vị nào nói như vậy thì vị này phải linh lắm, tại biết được luôn cô hồn không có vô. Mình nên mời vị này lần sau cúng ngồi đó, ơi ai vô. Thưa đại chúng, nghi thức cúng ngày hôm qua đó thật ra là một cái nghi thức cúng cô hồn thôi, nhưng mà trong cái lễ cúng đó có triệu thỉnh, thỉnh 12 loại cô hồn. Và quý vị thấy thiết lập bàn thờ trên là ngài tiêu diện thống lãnh cô hồn, dưới này có ngài Địa Tạng. Cho nên chẳng những các vị được vô mà vô một cách tương tất, vẫn vô đàng hoàng. Ăn trong nhà không sướng hơn sao phải ăn ngoài đường. Thậm chí bây giờ mình ăn cơm ở ngoài trái đường, ngoài đời, ngoài trời đó, mà phải mướn cái liều mười mấy ngàn đó. Chứ nếu mà không có làm sao? Cho nên mình được ăn trong nhà là hạnh phúc. Mà chẳng những ăn trong nhà mà có ông thầy cả, ông đội, rồi ông đánh quý thầy tụng quá trời quá đất. Vừa ăn mà vừa có nhạc nghe nữa, mới sướng quá. Cho nên không nghe cô hồn than, mà nghe hàng xóm than. Cô hồn đâu có về nói gì đâu. Thật sự ra một cái nghi cúng thí luôn luôn thiết trí ở trong một cái phạm vi. Đúng ra năm nay là mình thỉnh Pháp Hòa định thỉnh một vị thượng tọa lập một cái đàn cho đàng hoàng, nhưng vì ngay vào cái mùa Vu Lan cho nên thầy không có đi được. Nhưng mà ngày hôm qua đó lượt hoa như vậy là đã quý lắm rồi. Người không giữ khóa tu mà chỉ lo làm công quả, không chưa nghe pháp, không đi lễ Phật, chỉ lo công quả, vậy họ có nên lấy bằng không? Trời đất ơi, cái bằng này quý vị muốn mấy chục cái. Trời đất ơi, cái người mà người ta công quả cho mình tu, người ta cũng có cái bằng chứ. Người ta có một cái bằng mà mình không có, cái đó là cái bằng lòng. Khi người ta qua đây, người ta không hề nghĩ là người ta chui vô bếp. Người ta cũng giống mình, người ta giữ khóa tu vậy đó. Nhưng khi người ta tới, người ta mắt thấy động trái tim, thôi ai tu làm gì làm đi, để con dưới này con phụ. Vậy người ta bằng lòng chưa? Ta có cái bằng không ai cấp được. Có một anh từ ở Cali qua đây ở cả tháng, ở từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ. Không đêm nào mà anh đi ngủ mà bếp núc không gọn gàng. Anh lao, anh chùi, anh sạch sẽ rồi anh mới đi. Vậy mà 3-4 giờ là anh đã dậy, anh nấu một nồi nước chanh gừng. Pháp Hòa sợ không có, Pháp Hòa mới đi nhờ một người lo chanh gừng. Anh mới nói là ngày nào con cũng làm. Cho nên quý vị mới biết rằng có những vị khi đăng ký là vẫn gọi là ghi danh đi tu chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng khi qua tới đây quá nhiều việc. Quý vị biết có những người ghi danh, lúc nào cũng ghi danh tu mà lúc nào cũng ở ngoài trái đường không à. Nếu mà họ vô đây hết rồi ngoài ai lo? Mà quý vị biết lo cho 1.000 người ăn chứ đâu phải là 10 người, 100 người đâu. Nội cái mà rửa xong rồi bưng tô ra, bưng chén ra, đâu phải là một chuyện bình thường. Cho nên cái bằng hồi sáng quý vị cầm đó là một tờ giấy để gọi là chứng nhận khuyến khích, chứ nó không có cái giờ đem cái bằng đó ra. Ráng thu mà được vài chục cái lên trảnh trình Phật Di Đà. Thật ra thì câu hỏi đơn giản là giờ Pháp Hòa mới thưa là không có sao đâu. Mình cũng trân trọng tất cả những người đến đây, người ta tu kiểu khác, mỗi người đều tu hết. Mà thật sự các vị đó, như ngày hôm qua quý sư cũng có nói, trời ơi tụi con nấu ăn trong này mà ăn lát cái vô xin miếng chanh, lát vô xin miếng gừng, tụi con đâu có thời giờ mà đi tìm cái đó. Thì Pháp Hòa mới dặn cái cô mà làm trà nước đó, thôi mỗi ngày cô ráng lo cái vụ đó dùm. Quý vị nói dạ làm bao nhiêu cũng không xuể hết. Cho nên quý vị nào mà đến mà thiếu đó, không phải là không có, mà tại nó hết thôi. Rồi có nhiều khi do mình không có cái nhu cầu mình cần, thì mình có những lời nói không dễ thương với các vị ở trong đó. Pháp Hòa nghe hết á. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng đi rảo, rảo từ vòng này rảo tới vòng kia. Cho nên là thưa quý vị là mình nên thông cảm, và mình cũng nên trân trọng tất cả những người mà người ta đã đóng góp cho mình. Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con phương cách nào để con buông bỏ nỗi khổ tâm nó động trong đầu của con. Mặc dù con có niệm Phật để tập quán chiếu, nhưng khi thoát thì lại bị nó vẫn ở trong đầu của con. Khi mà mình khổ tâm á, tại sao mình khổ? Là vì những cái gì mình không bằng lòng là mình khổ. Bất cứ cái gì, dù mình đang ngồi đây mình tụng kinh, mình tụng kinh mà cái kinh nó không giống kinh mình nghĩ mình phải tụng, mình cũng khổ nữa. Thí dụ như sáng nào quý vị cũng tụng Lăng Nghiêm quen rồi, giờ qua đây quý vị tụng kinh toàn tiếng Việt, nếu mình không thích mình cũng khổ nữa. Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy ồ, những bài kinh này rất là hay, hoàn toàn bằng chữ Việt, mình tụng đâu mình hiểu đó. Chứ thật sự ra bây giờ bài tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, nhưng mà quý vị tụng xong thời Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, và mình thì Lăng Nghiêm để chạy theo, tại vì mình tụng không kịp. Nếu mà quý vị mà đưa Lăng Nghiêm mà cho quý thầy mà tụng đó, quý vị chỉ có nằm bò nghiêng ngửa chạy theo thôi, thì quý thầy tụng rất là nhanh. Thì 10 ngày này quý vị cũng đi công phu sáng, nhưng mà thiệt sự ra mình không nắm hiểu được hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái quyển Nhật tụng đó, bài nào hiểu bài đó, bài nào mình hiểu bài đó. Thật ra Nhật tụng thiền môn cũng là công phu thôi, nhưng mà chúng ta công phu cái gì, tụng cái gì mà chúng ta hiểu là nó có tác dụng. Cho nên tại sao khi quy y, mình phải quy y bằng cái ngôn ngữ của mình, vì đó nó mới tác động vào tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ quý vị không biết tiếng Anh, Pháp Hòa mới nói quý vị hãy lập theo tôi, I take refuge in the Buddha. Mình cũng đọc nhưng không có tác động vô tâm. Nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy đọc theo, con về nương tựa Phật, quý vị đọc, ồ hiểu rồi, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đọc xong câu đó tác động vô tâm. Cho nên cái pháp tam quy đó, mình phải tự nói và tác động vô tâm thức mình thì pháp tam quy nó thành. Cho khi mình truyền giới cũng vậy, nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của giới, thí dụ mình nói nhất vi nhị viết bất thâu đạo, quý vị cũng nói con hiểu, con biết cái đó là nhị viết bất thâu đạo, nhưng không hiểu. Thì khi nói rằng giới thứ hai là không được trộm cắp, hiểu liền, mình hiểu được. Thành nữ khi mình rờ vô cái món đó đầy trộm cắp nha. Cho mình tụng cái gì, mình nói cái gì mà từ cái ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép kinh là vậy. Khi mình chép đó, tâm mình nó giao cảm vào đó. Và có thể người đó chưa bao giờ chép một quyển kinh hay là đọc một trang kinh, nhưng mà nghe chép kinh để dưới chân Phật khoái quá chép. Trước khi dứt còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà kể đại chúng nghe, có một vị Phật tử chép kinh Di Đà mà chép mà tay run nè, mệt mỏi chép không được, 3 lần bỏ cuộc. Cuối cùng phone cho một người bạn đó, thôi tôi bỏ cuộc, tôi không chép kinh nổi đâu, chắc tôi nghiệp nặng. Thì cái vị bạn đó mới nói thôi chị ráng chép đi, chị chép chị hồi hướng cầu an cho con chị đang bệnh. Giống như một cái lời khai thị, cái vị Phật tử đó bừng tỉnh lên, ngồi chép quyển kinh Di Đà trong một buổi. Quý vị biết từ cái gì mà làm được? Từ tình thương. Mình không có thương là mình không làm được. Cho nên có từ bi là cái gì cũng làm được hết. Cho quý vị thấy rằng á, hôm nay mình đi làm lễ ở bên cái lễ đài Di Đà đó. Quý vị qua quý vị thấy tươm tất vậy đó. Khuya ngày hôm qua vẫn còn người làm bên đó, sới đất ban sỏi, làm đủ thứ hết để cho mình có một không gian đi qua bên đó. Mình đâu có thấy. Cho nên có những vị mật tích kim cang, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Quý vị nhớ câu đó không? Kim cang mật tích là những vị thần ẩn tích, không nói tên, là mật tích mà không có nói ra. Nhưng mà những vị này làm những việc phi thường, có những việc ôm núi gọi là kình sơn trì sử, cầm cả ngọn núi. Thậm mà việc lớn như cầm cả ngọn núi, việc nhỏ như cầm có cái chài. Vậy mà các vị đó biến khắp hư không này đó, biến khắp hư không này đó, chứ không phải thường đâu. Thôi mình hết giờ rồi. Bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa có mấy việc ha. Pháp Hòa sẽ để dành mấy câu hỏi này lại, sẽ trả lời trong một bài giảng tới. Bài giảng này sẽ được trả lời vào khóa tu năm sau. Thứ nhất là tối nay lễ thắp đèn, thì vị nào muốn thỉnh đèn để cúng Phật rồi thả xuống để cầu nguyện, ở ngoài kia có các vị phụ trách cho quý vị thỉnh đèn. Bên cạnh đó có những vị Phật tử xin hai cái to thuốc. Một là to thuốc trị bệnh gout, hai là to thuốc trị bệnh đau nhức. Thì ở trong này đó, trừ những vị nào không có phone thì lấy một bản. Ai có phone có thể chụp lại lưu trong máy của mình, để mình muốn sử dụng hai to này. Vì hôm nay quý vị cứ hỏi Pháp Hòa hoài, bây giờ Pháp Hòa có in đây mỗi thứ 50 bản để đây. Bác nào không có phone, không có gì hết đó, thì lấy một bản. Còn vị nào có phone có thể chụp lại. Đặc biệt nữa là anh ca sĩ Tuấn Anh cũng là một đệ tử ở đây, thì anh có làm một cái dĩa nhạc Phật giáo gọi là Lại Phật A Di Đà. Trong này có tổng cộng 10 bài để ca ngợi Đức Phật A Di Đà. Và cái dĩa này đặc biệt anh làm để cúng dường, để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tu viện. Đây là cái dĩa mới ra. Thì theo lời của anh thì tất cả những cái sản phẩm này là anh phát tâm anh làm để cúng dường. Đại chúng thỉnh thì có thể cúng dường 10 đồng một dĩa này để làm cái quỹ cúng cho cái công trình xây dựng Phật. Tại vì công trình đó chúng ta còn nặng nợ. Thì đây là cái phát tâm của anh thôi. Dạ. Hay vị nào thỉnh chút xíu nữa đó, hay là tối nay gì đó, thì anh có làm ra, anh phát hành như thế này. Đây là cái dĩa chưa ra mắt nha, chưa có mở, chưa ra mắt gì hết đó. Anh làm để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập chùa và khánh thành tôn tượng Phật. Các vị nào thọ Bồ Tát giới ngày mai thì quý vị chuẩn bị tinh thần, ngày mai lúc 4 giờ chiều sẽ có lễ truyền thập thiện và Bồ Tát giới. Bồ Tát giới có hết trong quyển này, quý vị có thể thỉnh một quyển. Nhưng mà điều kiện căn bản nhất là quý vị phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phải phát tâm dũng mãnh. Thứ hai là mình phải ăn chay trường. Nếu chưa ăn chay trường được thì không thể thọ. Ai có thể du di, nhưng mà Pháp Hòa không du di được. Tại vì Bồ Tát là hạnh nguyện lớn, mà căn bản nhất là cứu độ chúng sanh, mà còn ăn chúng sanh thì chưa phải là Bồ Tát. Nên không có 2 ngày chay, 10 ngày chay gì hết á, ăn chay trường làm được thì thọ giới. Còn thập thiện á, quý vị nào muốn hỏi thập thiện thì đây quyển kinh thập thiện nè. Pháp Hòa còn lại khoảng chừng 20 quyển thôi, không có nhiều. Quý vị nào có thể search được trên computer thì có thể search được kinh thập thiện, bấm chữ kinh thập thiện thì nó sẽ ra. Riêng quý bác nào không biết kinh Thập Thiện mà không có biết về internet đó, thì có thể xin. Nhưng mà mình nhường, quý vị nào biết thì nhường cho quý bác lớn tuổi không có search được. Thì nói tóm là Thập Thiện là thân khẩu ý chứ không có gì hết. Thân ba giới, khẩu bốn giới, ý ba giới. Đại khái vậy thôi. Thưa đại chúng, những vị nào có tên dưới đây xin chuẩn bị ra ngoài parking lot để các có một em sẽ đưa quý vị ra phi trường lúc 8 giờ tối nay. Tên là Nguyễn Thị Huệ, Đinh Thị Đông, Vân Thị Thu Hà, Lâm Jennifer, Lâm Bella, Huỳnh Linh Sương. Đó là những vị cần có mặt ở ngoài parking lot. Em Tâm Quán, Tôn Trần sẽ đưa quý vị ra phi trường. Thôi chúng ta xin hồi hướng vì hết giờ. Xin đại chúng sẵn, đại chúng đông đủ đây, Pháp Hòa xin thành tâm sám hối với đại chúng. Nếu trong thời gian 10 ngày ở đây, ban tổ chức có những sơ thất gì từ hành động tới lời nói đối với đại chúng, mong đại chúng từ bi hoan hỷ bỏ qua cho, để cho tất cả chúng ta, người dự và người làm việc thiện, đều được ân triêm công đức. Quý vị trách các vị làm việc thì các vị cũng mất phước, mà mình cũng mất đi cái phần lợi lạc cho mình, là mình không có appreciate, trân trọng những gì mà chúng ta nhận được. Thôi thì vì mình, vì người, chúng ta hoan hỷ hết, hỷ xả hết, để khi chúng ta ra về là chỉ còn lại một niềm thanh thản trong lòng, mà không còn một chút gì nặng nề. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.